Sơn Dương thu thuế 1821-1862. Thánh Vinh Sơn Dương sinh năm 1821 tại Doãn Trung, sau này đổi là Phương Yên, thuộc xứ Kẻ Mèn, địa phận Trung, tỉnh Thái Bình, con ông Doan Thăng và bà Maria Thao. Tới tuổi trưởng thành, anh lập gia đình với cô Anes Tịnh và đã có 3 người con. Anh làm nghề nông chăm lo, cấy cày như phần đông những người trong làng. Ngoài việc canh tác ruộng vườn, anh còn giữ nhiệm vụ thu thuế trong làng nên dân chúng thường gọi anh bằng tên Quỹ Dương. Vì lãnh nhận chức vụ này nên nhiều người biết tới anh, và vì vậy mà khi bắt đạo, quan quân đã biết đích xác về anh. Anh sống đồng thời và cùng bị bắt một lượt với các thánh Toại, thánh Huyên, thánh Dũng, thánh Thuần dưới triều vua Tự Đức bởi chiếu chỉ phân xác của nhà vua. Lịch sử cho chúng ta biết vua Tự Đức làm vua trong 15 năm đã ra tới 8 chiếu chỉ cấm đạo, mỗi ngày một ác nghiệt, tàn nhẫn hơn. Chiếu chỉ ban hành tháng 8 năm 1861 là chiếu chỉ phân xác, là một trong những chiếu chỉ ghê sợ độc ác nhất. Vì chiếu này mà người Kitô hữu chết đứng chết ngồi trong đau buồn tủi nhục, gia đình bị phân tán, làng mạc bị đốt phá và hàng trăm hàng ngàn người Kitô hữu bị bắt, bị tra tấn, bị hành hạ muôn vàn đớn đau. Vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 1861, Thánh Vinh Sơn Dương bị bắt cùng với một số đông anh em đồng đạo và phân xác vào làng Mỹ Nhuệ, huyện Quỳnh Khôi, tỉnh Thái Bình, bị giam cầm trong tù. Hàng ngày cổ mang gông nặng, tay chân bị xiềng xích, đêm bị nhốt vào cùng xà lim. Ngài bị tra tấn đánh đập một cách tủi nhục, đôi khi bị hành hạ không cho ăn uống, thế nhưng ngài vẫn can đảm vui vẻ, chịu mọi hình khổ. Quan quân khuyên dụ bước lên thánh giá, ngài nhất định từ chối, không bao giờ xúc phạm đến ảnh tượng Chúa, không bao giờ bỏ đạo. Khi phải đối diện với các quan, ngài luôn tỏ ra bình tĩnh và can trường. Có lần quan tòa hỏi, anh là người làm việc về quan thuế cho nhà nước, anh phải nêu gương tuân phục lệnh của vua mà bỏ tà đạo gia tô mới phải, vậy tại sao anh lại cứ ngoan cố chống lại lệnh của vua? Anh Dương trả lời, thưa quan, tôi luôn luôn phục vua quan trong những điều phải, còn việc bắt tôi phải từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa là đấng tạo dựng muôn loài như đạo gia tô dạy, thì tôi không thể vâng lệnh vua mà chối bỏ Chúa được. Quan lại hỏi, nhưng nếu anh không vâng lệnh vua thì anh sẽ phải chết, anh nghĩ sao? Anh đáp, nếu không vâng lệnh vua, bỏ đạo mà phải chết thì tôi xin sẵn lòng chịu chết, chứ tôi không thể bỏ Chúa tôi được. Tôi phải vâng lệnh Chúa tôi hơn là vâng lệnh vua. Quan nói, à, anh này ngoan cố bướng bỉnh quá. Tôi muốn cứu anh, muốn tha cho anh để anh về với gia đình vợ con, nhưng anh cứng lòng quá, tôi không thể tha anh được, anh sẽ phải chết. Quan thấy lòng tin sắt đá của anh vào Chúa Kitô và không còn hy vọng khuất phục được con người này, cho nên quan làm án tử hình bằng cách thiêu sống. Buổi chiều hôm trước, ngài được quan cai tù báo tin cho biết sáng mai sẽ bị thiêu sống, nên ngài phấn khởi vui mừng dọn mình sốt sáng để được về với Chúa. Theo lệnh quan trên, sáng sớm ngày 6 tháng 6 năm ấy, lính phát lửa đốt cháy luôn chòi giam ngài. Ngài cùng các bạn tù đều bị đốt cháy. Mùi khét bởi da thịt cháy bốc lên, những người chứng kiến đều ngao ngán và sợ hãi. Thế là người thanh niên chiến sĩ oai hùng của đức tin đã bị chết cháy, xác cháy chết cục bên đống tro tàn, nhưng linh hồn ngài đã bay bổng về trời, lãnh nhận cành lá vạn tuế chiến thắng oai hùng vì đức tin, vì lòng tin yêu Thiên Chúa, đấng đã thương yêu dựng nên cả hồn lẫn xác của chúng ta. Giờ phút kinh hoàng của ngọn lửa bừng bừng bốc cháy, thiêu đốt người chiến sĩ anh hùng của Chúa đã dần dần tàn. Thân nhân và gia đình đã tới xin xác để an táng. Sau khi bình an trở lại, giáo dân của xứ ngài đã cải táng, rước về đền thánh Vinh Sơn nơi ngài sinh trưởng. Để vinh danh người chiến sĩ đức tin này, ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong ngài vào bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 1988.